quân thân tang, mây che phủ đầu trên thành phố thân yêu, xóm làng thị trấn thân yêu, hàng vạn nhà ra cho ra khói bốc cao trời, hàng vạn người dân không cơm không áo rét căm căm, hàng vạn người dân tay ôm tay bê bỏ quê nhà, xa đất mẹ xa xóm xa thôn, xa gốc mạ xa lũy che xanh.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Phan Nhật Nam.
Vâng, kính chào anh Dũng Nghiêm và kính chào quý khán giả Đài Sài Gòn Đà Lạt đang theo dõi câu chuyện của chúng tôi.
Dạ thưa chú định dự định đón lễ tạ ơn Thanksgiving ở đâu đây?
À, dạ vâng, thì tôi mới đi xa về trở lại Cali để tiếp chuyện cùng với quý đài và quý thính giả. Thì tôi vẫn chắc chắn là tôi ăn Thanksgiving ở tại vùng Đà Lạt, ở tại vùng California.
Vâng, cảm ơn chú. Kính thưa quý thính giả Đài Sài Gòn Đà Lạt, cộng đồng người Việt vừa mới tham gia và dự phần vào một cái cuộc bầu cử tổng thống rất là căng thẳng, rất là gắt gao và rất là quan trọng nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Và cuộc bầu cử cũng đã có kết quả chung cuộc vào sau ngày 5 tháng 11 với ứng cử viên là thuộc Đảng Cộng Hòa. Đó là cựu tổng thống Donald Trump đã đắc cử tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Tiếp đến thì dân chúng Mỹ, bao gồm tập thể công dân Mỹ gốc Việt, đã chứng kiến một cái sự kiện, đó là sau ngày hôm sau, có nghĩa ngày 6 tháng 11, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ là bà Kamala Harris đã có cái bài diễn văn gửi đến khối cử tri của đảng này một cái lời chấp nhận chính thức thua cuộc. Và ngày 13 tháng 11, thì Tổng thống đương nhiệm Joe Biden cũng đã có lời chào mừng tân Tổng thống đắc cử trong cái buổi gặp mặt tại Tòa Bạch Ốc, đồng thời xác định sẽ có cái diễn tiến chuyển giao quyền lực chức vụ tổng thống một cách suôn sẻ và tốt đẹp. Những cái sự kiện vừa kể trên đã xác chứng cái nguyên tắc hiến định của sinh hoạt chính trị, phản ánh cái tính dân chủ và văn minh của văn hóa Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì như mọi người đã biết thì giới truyền thông cánh tả và những người theo đảng Dân Chủ người Việt mình đa phần là ở khu vực Bắc và phía Nam của tiểu bang California vẫn tiếp tục đả kích cá nhân tổng thống đắc cử Donald Trump, dẫu ông đã là một tổng thống đã đắc cử, bằng những cái bài báo phi chính trị, kể cả phi đạo đức, thiếu đạo đức nghề nghiệp, và đối với ngành truyền thông thì rất là thiếu đạo đức nghề nghiệp. Thì mời nhà văn quân đội Phan Nhật Nam nhận định về cái sự kiện vừa kể ra và những cái bài học cần phải có là gì thưa chú?
Vâng, thưa anh Dung Nghiêm và thưa quý khán giả, là cái tháng 11 đang gần hết, chúng ta đã chứng kiến một cuộc bầu cử gắt gao nhất. Riêng bản thân tôi từ thập niên 60 bắt đầu theo dõi các cuộc bầu cử ở Mỹ, thì thấy rằng cái cuộc bầu cử của năm 2024 này nó gắt gao nhất. Tuy nhiên nó đã có kết quả vào trong ngày 5 tháng 11. Thì đã có kết quả một cách chính thức. Qua đến ngày 6 tháng 11, thì ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, tức là Phó Tổng thống Kamala Harris, đã có một bài diễn văn đối với cử tri Đảng Dân Chủ, là và trong đó có nhấn mạnh cái điểm. Đây là cái ý chính của cái bài diễn văn ngày 6 đó của bà Kamala Harris, là một cái nguyên tắc chính yếu của nền Dân Chủ Hoa Kỳ. Khi mà thua một cuộc bầu cử thì phải chấp nhận cái kết quả. Cái nguyên tắc đó cũng giống như những cái nguyên tắc của dân chủ khác, nó khác với lại chế độ độc tài, chế độ toàn trị độc tài khác. Và bất kỳ ai mà muốn kiếm một sự thật thì phải hoan nghênh cái quyết định đó, cái quyết định là khi mà tôi thua một cuộc bầu cử thì phải chấp nhận cái tội hậu quả kết quả. Và vì cái điều này không phải để chứng tỏ là trung thành với một đảng này hoặc đảng khác, nhưng nếu cái động tác như vậy phải chứng tỏ rằng là quan là kính trọng, là cái bảo vệ hiến pháp Hoa Kỳ, và đó là một cái ý niệm đối với vị thượng đế của đất nước này. Thưa với quý vị, đó là cái bài nội dung bài tiếng văn của phó ứng cử viên phó tổng thống Kamala Harris đối với cử tri dân chủ trong ngay sau một ngày là ngày 6 tháng 11 vừa rồi, và sau đó vào giờ một tuần trong ngày 13 tháng 11 thì ông tổng thống đương nhiệm Joe Biden đã mời ông Donald Trump tổng thống đắc cử vào tòa Bạch Ốc ở trong một cái buổi gặp gỡ. Tuy nhiên ở trong bản tin người ta dưới những cái mystery vote, tức là những cái kẻ thù mới hôm qua rất là gay gắt nhưng hôm nay đã gặp gỡ nhau, bắt tay nhau và chứng tỏ là hứa hẹn một cuộc chuyển giao quyền lực rất là suôn sẻ. Cái động tác này không phải riêng hôm nay năm 2024 sau cuộc bầu cử vừa rồi thì có xảy ra, nhưng mà bản thân chúng tôi và cũng giống như là tất cả mọi người Việt ở trong miền Nam, trong thế hệ của chúng tôi đã chứng kiến từ những năm 60 và bây giờ cho đến qua thế kỷ 21, và đó là nó diễn ra ở đối với quân chúng Mỹ. Đó là một cái nét son của hiến định, là thua phải chấp nhận. Nhưng mà có một điều rất là kỳ lạ mà tôi xin tất kỳ cục và khoái đạn đứng về mặt chính trị cũng như về mặt các cái nguyên tắc về đạo đức, nhất là đạo đức về ngành truyền thông. Ta không hiểu sao có một cái hệ thống, tôi gọi hệ thống vì đâu đông người lắm, chúng tôi không có thể kể ra mà cũng kể ra để làm gì. Là người Việt, nhất là ở vùng Nam và Bắc Cali, là có một cái chiến dịch, vâng tôi gọi là con chiến dịch, đả kích ứng cử viên Tổng thống Donald Trump của Đảng Dân Chủ một cách vô cùng tồi tệ. Người ta dùng những cái ngôn ngữ như thằng này, thằng nọ, gã hề, tên hiếp dâm, vân vân và vân vân. Sao nó có những cái kỳ cục như vậy? Thứ nhất, đây là những người đang ở Mỹ, ta phải hiểu rằng, tôi xin mở ngoặc đơn lại thêm một lần nữa là tôi không thuộc Cộng hòa hay Dân Chủ gì hết. Nhưng mà cái vị Tổng thống đắc cử Donald Trump đời thứ 47 kia đã là một lần là một cựu Tổng thống Mỹ. Cộng Tổng thống Mỹ tức là lãnh đạo cả toàn thế giới, cả nước Mỹ, cả toàn thế giới trong cái nhiệm kỳ thứ 45. Và ông thua cuộc năm 46, bây giờ ông đắc cử lại. Thì người, cái vị đó là một cựu Tổng thống Mỹ. Một kỳ bầu cử vừa qua là một ứng viên Tổng thống Mỹ, và bây giờ là một Tổng thống Mỹ đắc cử. Thì không có một cái quyền gì mà dùng các cái diễn đàn của mình để gọi cái người chỉ lãnh đạo toàn nước Mỹ và lãnh đạo toàn thế giới. Cái yếu tố lãnh đạo toàn thế giới chúng ta sẽ đề cập trong câu hỏi số 2. Gọi là thằng này, thằng nọ, ai cho những cái người mà gọi là truyền thông có cái quyền như vậy? Có thành thứ làm như thế chứng tỏ là cái khả năng về chính trị quá yếu kém, không biết, không có một cái quan niệm chính trị chính xác, phê bình một đối thủ chính trị, đối thủ mà quyết liệt đi chăng nữa, như là giữa Đảng Dân Chủ Kamala Harris, giữa ông Joe Biden với là cá nhân ông Donald Trump, và báo chí thì cứ gọi ông ta về phê bình trên chính sách. Tôi sẽ lặp lại, phê bình trên chính sách chứ không phải là phê bình trên cá nhân. Thế thì ở suốt cả một cái lần trước khi tiền bầu cử đã kích cá nhân ông Donald Trump với những cái ngôn từ tồi tệ nhất. Ngày trước, trước năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa căng thân ra chống với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mặt trận Giải Phóng. Nhưng có bao giờ trên báo chí của miền Nam ở Sài Gòn mà gọi các cái người lãnh đạo ở Hà Nội, những người cầm đầu của Mặt trận Giải Phóng ở trong chiến khu là thằng này thằng nọ không? Không, không hề, không bao giờ cả. Kể những cái báo của quân đội như báo Tiền Tuyến hoặc là về chính trị như báo Lập Cuộc, Cuộc Cường, không bao giờ ở trên báo chí miền Nam có những cái ngôn từ thô tục, thô vĩ gọi thằng này thằng nọ, cho dù rằng không bao giờ xảy ra. Thế thì bây giờ tôi không hiểu vì sao mà cái tập đoàn gọi là truyền thông cánh tả ở vùng Nam và Bắc Cali đã có những cái ngôn ngữ rất là tồi tệ, không có đúng cái nguyên tắc và đạo đức và chính trị của ngành truyền thông. Và tệ hại hơn nữa là sau cuộc bầu cử lại có những nhân sự mà tôi cũng cần kể ra tên ở Bắc Cali và ở Đâu Bình Đức nữa đã đòi là dùng phải lật đổ cái tổng thống đắc cử Donald Trump. Trời đất ơi, ai cho người ta nếu có một chút suy nghĩ, có một chút hiểu biết, có một chút tri thức về chính trị, ai cho phép có ở trên đất Mỹ mà có quyền có lời kêu gọi để lật đổ một tổng thống đắc cử. Thành thứ, thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa quý vị, chúng ta là những người Mỹ gốc Việt chỉ chiếm một cái tỷ lệ rất nhỏ nhoi là 1% trong cái tổng số 300 triệu người cư dân Mỹ. Chúng ta phải học cái bài học về dân chủ, mà rõ ràng nhất là trong cái thái độ, trong cái quyết định trong ngày 6 tháng 11 là ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris đã chấp nhận sự thua cuộc, và ngày 13 tháng 11 là ông Joe Biden đã mời ông Donald Trump vào trong Tòa Bạch Ốc để chuẩn bị một cuộc bàn giao rất là suôn sẻ, người ta gọi là smooth transition, là trong ngày 25 tháng Giêng năm 2025 sắp tới. Thành thử thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa quý vị, người Mỹ học bài học về bảo vệ hiến pháp thì người Việt Nam, nhất là những người gọi là truyền thông cánh tả ở vùng Bắc và Nam Cali, mà những người đó không phải là những người trẻ tuổi, và đó là những người tuổi 60, 70 và có người đã vượt qua tuổi 80 để chạm tới tuổi 90. Hãy học cái bài học về dân chủ, hãy học về cái học về hiến định, hãy học về cái học bài học về đạo đức ở trong ngành truyền thông để chấm dứt những kêu lượng hô hào vô lối và đứng về mặt pháp lý. Có chừng mà nếu có thể được, có đưa những cái kẻ đó đi ra tòa, vì không ai có quyền hô hào một cuộc lật đổ chính phủ, lật đổ một tổng thống đắc cử, cho dù cái kẻ đó quyền hành hoặc là như là kiểu mà ở Bắc Triều Tiên hoặc là ở Bắc Kinh hay ở Hà Nội, mà đều cũng phải có những cái lời để đúng nguyên tắc về ngoại giao, đúng nguyên tắc về đạo đức chính trị, đạo đức của ngành truyền thông, là về nếu không hoan nghênh thì cũng không có bao giờ có cái quyền đả kích một cá nhân tổng thống Mỹ đắc cử được. Đó là bài học mà tôi nhân cái cơ hội này nhắn gửi đến những người gọi là trong ngành truyền thông cánh tả ở Bắc và Nam Cali và một phần ở đất Mỹ, cứ nhắm vào đả kích cá nhân, tôi xin lặp lại, cứ nhắm vào sự đả kích cá nhân một vị tổng thống đắc cử đời thứ 47 của Mỹ.
Vâng, với kết quả như vậy, kết quả sau ngày 5 tháng 11 như vậy thì cựu tổng thống Donald Trump đã đắc cử với một cái số phiếu phổ thông là 75 triệu phiếu, cũng như là cái số phiếu đại cử tri là 312 phiếu. Với con số như vậy thì với những cái đài truyền thông cánh tả, những cái đài mà của Đảng Dân chủ mà Dũng Nghiêm như nãy chú có nói là của những người Việt của mình đó, đa phần ở phía Bắc và Nam Cali đó, thì chẳng lẽ 70 mấy triệu người dân Hoa Kỳ mà họ không thấy được cái năng lực của cựu Tổng thống Trump lúc đó hay sao? Và thứ hai nữa là những ngay cả những cái tiểu bang, 7 tiểu bang chiến địa nữa, những tiểu bang đó trước đây là đa phần nghiêng về phía Dân Chủ và họ đứng ở giữa, nhưng bây giờ họ chuyển màu đỏ hết. Và ngay cả những người da màu, người Mỹ đen trước đây là đa phần là ủng hộ đảng Dân Chủ, bây giờ cũng quay sang ủng hộ đảng Cộng Hòa. Và ngay tại tiểu bang California nữa, Dũng Nghi cũng biết rằng Orange County là nơi có rất đông cộng đồng người Việt sinh sống, cũng bầu rất đông cho tổng thống, cho đắc cử Trump. Mà Dũng, như chú nói thì không hiểu sao đa số những đài truyền thông người Việt mình lại tiếp tục đả kích, tiếp tục thoá mạ, tiếp tục dùng những lời lẽ
đả kích cá nhân chứ không phải đả kích về chính sách.
Dạ đúng rồi, đả kích cá nhân của tổng thống đắc cử Trump ấy, nói đi nói lại những cái chuyện đó hoài thì thôi, mình như là chú nói thì mình hy vọng rằng những cái đài này sẽ tiếp tục sẽ dùng cái đạo đức nghề nghiệp để mà tiếp tục trong cái ngành truyền thông thôi, chứ bây giờ không biết làm sao. Bây giờ mình chỉ chờ đợi 4 năm nữa tổng thống đắc cử Trump sẽ làm như gì cho nước Mỹ, thì hy vọng rằng những cái ý nghĩ, những cái đả kích này sẽ làm thay đổi họ. Thưa chú, thì nếu như tổng thống Joe Biden cũng như phó tổng thống Kamala Harris có những cái hành động đúng cái sinh hoạt nguyên tắc chính trị dân chủ của hiến pháp Mỹ, tương tự như cái lần chuyển giao giữa cựu tổng thống đời tổng thống thứ 34 là thống tướng Eisenhower thuộc đảng Cộng hòa và tổng thống thứ 35 là John Kennedy của đảng Dân chủ vào năm 1961 á, nhưng mà khác với cái lần bàn giao quyền lực giữa thống tướng Eisenhower và ông Kennedy, thì với những cái căn dặn cần thiết để mà giữ vững an ninh quốc gia lẫn quốc tế trong cái tương quan với phía đối phương lúc đó là Cộng sản, cụ thể là lúc đó là Liên bang Xô Viết, nó tồn tại từ năm 1922 cho đến năm 1991 á, thì ngày hôm nay chính quyền Mỹ mà đại diện là tổng thống Joe Biden và nước Nga là đại diện là tổng thống Putin đã đồng tăng cường mức độ ác liệt chiến tranh vào trước 2 tháng trước khi mà tổng thống đắc cử Trump nhậm chức vào 20 tháng 1 năm 2025 sắp tới đây. Thì mời nhà văn Quân đội Phan Nhật Nam nhận định về cái tình thế hôm nay so với cái lần chuyển giao trước đây giữa thống tướng Eisenhower thuộc đảng Cộng hòa và tổng thống Kennedy thuộc đảng Dân chủ vào năm 1961, thưa chú.
Vâng, thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa với quý tinh giả, nếu có một chúng ta đã thấy một động tác rất là đáng ca ngợi, rất là đáng hoan nghênh, đó là trong ngày 6 thì Phó Tổng thống Kamala Harris đã chấp nhận sự thua cuộc, và qua ngày 13 thì ông Tổng thống Joe Biden đã gặp gỡ ông đắc cử 47 đời 47 mắc Donald Trump tại Bạch Ốc để chuẩn bị cho một cuộc bàn giao quyền lực. Nhưng mà đến câu hỏi số 2 này thì chúng ta thấy có một điều nó khác. Nó khác vì sao? Nếu cái lần mà bàn giao quyền lực ở giữa thống tướng Eisenhower là một vị đã tổ chức và đã điều hành cái cuộc hành quân lớn nhất trong lịch sử quân sự thế giới là Overlord để đổ bộ lên Normandy ở Pháp trong ngày 6 tháng 6 1944 để giải phóng châu Âu, là một vị tướng lãnh và trở thành ra tổng thống đời thứ 34 của Mỹ. Và đến cái lần mà chuyển giao năm 1961 trong tháng Giêng 1961 để chuyển giao lại cho tổng thống đời thứ 35 của Mỹ, thì ông đã có những dặn dò rất là cẩn thận mà tôi đã có nhiều lần trình bày. Ngoài ra, không những ở trong cái buổi mà bàn giao quyền lực trong tháng Giêng năm 1961, và sau đó ông tướng đại tướng Eisenhower ở đời thứ 34 đã có một cái cuộc gặp gỡ riêng tại Camp David với là tổng thống Kennedy trong ngày 22 tháng 4 năm 1961. Như vậy gặp gỡ để làm gì? Gặp gỡ để nói về cái tình thế ở Cuba, để nói về cái cách đối phó cộng sản ở châu Á. À, lúc đó người ta đang chú trọng về vấn đề của đất Lào, tức là cái tiền đề của chiến tranh Việt Nam năm 1960 và năm 1975. Thành thứ bây giờ trở lại cái câu hỏi này của anh Dũng Nghiêm, thì nếu mà cái, nếu câu một chúng ta đã thấy có một, có những cái động tác rất là đáng hoan nghênh trong cái lần sẽ chuyển giao quyền lực cho ông Joe Biden, giữa ông Joe Biden và tổng thống đắc cử đời thứ 47 Donald Trump, thì qua câu hỏi thứ hai thì nó đặt ra một cái vấn đề hết sức là gay gắt, không phải gay gắt riêng đối với nước Mỹ mà gay gắt ngay cả đối với toàn cảnh của châu Âu và toàn thế giới. Đó là trong ngày 21 tháng 11 là nước Mỹ đã tháo khoán, là chính phủ của Joe Biden đã tháo khoán 275 triệu đô la cho để viện trợ cho 275 triệu là ứng viện trợ ngay lập tức khẩn cấp cho Ukraine và cho lệnh tháo gỡ cái lệnh sử dụng loại hỏa tiễn ATACMS, tức là một loại hỏa tiễn liên lục địa, loại hỏa tiễn chiến thuật của lục quân và có khả năng là bắn đến 300 cây số. Và trong khi đó phía NATO là cũng bắt đầu mở bật đèn xanh để cho Ukraine sử dụng cái hỏa tiễn Shadow, là một hỏa tiễn của Anh. Thì bây giờ nếu phía bên Mỹ và NATO bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng hỏa tiễn ATACMS, hỏa tiễn Shadow, thì lẽ tất nhiên phía bên Nga người ta cũng phản ứng lại. Đứng về, tôi xin nói với quý vị, tôi đang nói về chuyện quân sự, thuần túy hoàn toàn về quân sự, để sử dụng cái hỏa tiễn Oresnik. Hỏa tiễn này có một cái khả năng siêu âm thanh là nó đi đến 3 km trong một giây. Và từ khi chúng ta đang nói chuyện đây, thì hai bên đang bắn, đang chơi trò khủng khiếp. Tôi dùng chữ khủng khiếp sợ không đủ. Vì những cái hỏa tiễn này, nó không dừng lại đó. Và phía bên Putin lại, cái hỏa tiễn Oresnik đó, nó có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Vâng, tôi xin lặp lại. Cái loại hỏa tiễn Oresnik của phía bên Nga, nó có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Và như tôi đã trình bày với quý vị rất là nhiều lần, đây, cái chiến tranh hạt nhân là một chiến tranh không có kẻ thắng và không có kẻ thua. Tôi xin lặp lại, nói ở trên cái vấn đề quân sự, vì tôi là một người lính chuyên nghiệp. Và như vậy thì cái động tác mà bên Mỹ tháo gỡ cái lệnh mà hạn chế dùng cái hỏa tiễn ATACMS là do phía Anh thì bắt đầu bật đèn xanh cho dùng hỏa tiễn Shadow, và phía bên Nga đã phản ứng bằng cách cho sử dụng cái hỏa tiễn loại Oresnik. Thì những cái điều này đứng về mặt quân sự mà nói thì có giải quyết được gì không? Không, thưa quý vị, không giải quyết được một điều gì hết. Vì cái loại hỏa tiễn này nó nếu cứ nâng cấp lên thì nó sẽ dẫn đến một cái điều mà người ta phải sợ nhất, đó là dẫn đến cái thế chiến thứ ba. Vì bên hai loại mà bắn nhau ở trong những năm 60, ông đại tướng Maxwell Taylor đã có viết một cuốn sách là Sự cân bằng trên lo sợ. Để tiếng Pháp nó gọi cái cuốn sách đó là Equilibre de la Terre, tức là cân bằng trên lo sợ. Cân bằng là cân bằng lúc đó là giữa Mỹ và Nga hay là và Liên Xô, là cả hai bên là cân giữ cái cân bằng thế giới. Thì nỗi lo sợ gì? Lo sợ về sử dụng cái vũ khí hạt nhân. Và đó là cái điểm chính, cái căn bản mà suốt ngoại giao Mỹ từ Tổng thống Kennedy cho đến Johnson, cho đến Nixon, cho mãi, cho đến hiện tại, đó là cứ làm sao ngưng đề phòng, phải tạo nên cái cương nói chuyện để đừng bao giờ chạm đến cái vũ khí hạt nhân, vì chiến tranh vũ khí hạt nhân là một chiến tranh của sự hủy diệt, không có kẻ thắng lẫn người thua. Đó là nguyên tắc thứ nhất về đứng thuần túy về vấn đề chiến lược quân sự mà tôi đã rất nhiều lần có nhiều dịp để trình cho quý vị. Thì bây giờ cái tình trạng đó nó đang xảy ra ở trên lãnh thổ của Nga và Ukraine ở cái vùng cực này, là cái vùng mà đông bắc của Ukraine tiếp giáp với nước Nga. Thành thử cái tình hình này nó khác với câu hỏi số 1, câu hỏi số 2 mà anh Dũng Nguyên. Nếu năm 1961 giữa Tổng thống Cộng hòa, cựu Tổng thống Cộng hòa Eisenhower và Tổng thống đương nhiệm lúc ấy là Tổng thống Kennedy đã bàn tính nhau làm sao hãy giữ cái nền hòa bình của năm đó và đừng đụng chạm đến cái vấn đề về hòa thiện đối với được Cuba, đối với chiến tranh ở Đông Dương, đừng đưa quân vào Việt Nam, đừng đưa quân vào Đông Dương, phải giữ cái tình trạng đối với trung lập của nước Lào. Đó là những cái bàn giao giữa hai vị Tổng thống 34 và 45. Thì bây giờ trở lại cái câu hỏi của anh Trung Nguyên, thì bây giờ cái cuộc bàn giao sắp tới mà ông Tổng thống đắc cử 47, Donald Trump như ngồi trên vũng lửa. Tại vì sao? Vì chiến tranh đã hai bên đã đấu pháo với nhau, không phải đấu pháo, không phải đấu hỏa tiễn thông thường, mà đấu về hỏa tiễn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Thì không biết cái giờ phút chúng ta đang nói chuyện, cái mức độ chiến tranh nó bùng nổ đến bao nhiêu, đến cái mức độ nào, ai có thể chịu đựng được. Đó là cái quan điểm thứ nhất. Còn bây giờ quan điểm thứ hai, nếu mà không dùng hỏa tiễn mà đấu đá nhau thì dùng bộ binh phải chăng? Thì đây là một cái vấn đề bế tắc nữa. Từ đó là cái tình trạng mà bây giờ theo như bức tin các báo thì người ta theo dõi, thì phía bên Triều Tiên để đưa qua một cái lực lượng là 3.000 rồi 8.000, rồi đến những cái con số liệu mà chúng tôi được ghi nhận là con số nó đã lên đến quá 10.000, nó 11.000. Và tại cái vùng Kherson này, cái vùng mà đông bắc, cái chiến địa mà đang ở giữa Nga và Ukraine đang diễn ra, là có một đội quân đến 50.000 người, vừa lính Nga vừa lính Bắc Triều Tiên. Thì thưa quý vị, tôi xin nhấn mạnh lại một điều rõ. Nếu cái phần 1 của câu hỏi 2 này tôi đã khẳng định với cái kinh nghiệm của một người lính ở trong chiến tranh Việt Nam và một cái bộ phận của một người công dân Mỹ gốc Việt, thì tôi xin báo động rằng, mà bây giờ đây là báo động mà toàn cầu ai cũng biết được, đó là cuộc đấm đáo bằng hỏa tiễn, liên lục địa hỏa tiễn gọi là ACMS hoặc là hỏa tiễn Shadow của phía NATO và hỏa tiễn Oresnik của, là chỉ dẫn đến một cái nguy cơ mà cả toàn cầu đều sợ, đó là nguy cơ thế chiến thứ ba. Thế đó là cái phần thứ nhất. Còn bây giờ qua phần thứ hai, thì bây giờ dùng bộ binh thì có được hay không? Thì cũng là vô ích nữa. Vì sao? Vì cái đám lính ở bên Bắc Triều Tiên gửi qua Liên Xô, thì như quý vị đã thấy ở trong truyền hình, lính để sinh ra để tác chiến, để giữ nước, chứ không phải lính để sinh ra để đi duyệt binh, vừa đi vừa chạy vừa la làng, rồi là biểu diễn võ thuật. Không phải, lính tác chiến khác, còn lính để đi duyệt binh, lính biểu diễn võ thuật để đánh côn quyền đâu vậy. Những cái màn đó giống như một loại phim bộ Hồng Kông, nó không có một giá trị gì hết. Không những đến giờ này mà ngay cả cái thế kỷ trước, không ai dùng cái loại lính mà vừa đi vừa xanh đỏ giống như kiểu của Bắc Kinh với là Bắc Triều Tiên và làm vào Hà Nội bắt trước. Loại lính nó vô ích. Thì bây giờ nó đã người ta đã có ghi nhận trong một cái buổi ở trên cái chiến địa cơ kia đã có đến 500 lính Bắc Triều Tiên tử trận. Vì sao? Đó là, thứ nhất, đó là những anh lính nhà quê không biết nói tiếng Nga, không biết nói tiếng Mỹ, không có được huấn luyện. Thay vì huấn luyện nửa năm thì nó chỉ có huấn luyện đâu 2 tuần và đưa ra chiến trường, không biết sử dụng những cái vũ khí nó rất là tân tiến. Và bây giờ này đưa bộ binh, đưa xe tăng bọc thép vào đi khơi khơi ở những chiến trường thì chỉ có làm mồi cho loại máy bay không người lái drone, và những cái hỏa tiễn nó bắn ở đâu, ở trên thượng tầng không khí nó rơi xuống, là chỉ có ở trong cái mặt trận cước, là theo như ghi nhận đã có 500 lính Triều Tiên tử trận. Thì vì sao cái loại lính mà để đi duyệt binh, mà để vừa đi vừa la vừa hát vừa đánh côn quyền đập vỡ gạch vỡ ngói kia vô ích ở trong cái chiến, ở trong chiến tranh này? Cho nên tôi không có là binh vực Ukraine, tôi cũng không binh vực ông Putin, tôi lại càng không có thể nào hoan nghênh cái loại lính Triều Tiên mà đem ở từ ở Bình Nhưỡng qua. Thì như vậy đi qua đó làm gì? Thưa, để có ăn có mặc, vì ở bên kia nó bị đói. Vâng, đó là sự thật. Tôi bây giờ tổng quát câu hỏi số 2 này. Nếu câu hỏi số 1 dùng những hỏa tiễn để hai bên tranh thủ bắn vào nhau, nó vô ích. Thử đến dùng bộ binh, nó cũng vô ích nốt. Thì tất cả sự vô ích đó đang từng ngày đang leo thang, và cái gánh nặng mà được trút xuống vào ai? Đó là gánh nặng của ông Tổng thống đắc cử đời thứ 47. Tổng thống Donald Trump không phải giải quyết của vấn đề của nội bộ nước Mỹ với vấn đề biên giới, với vấn đề môi trường, với vấn đề giá cả, với vấn đề xăng dầu lên giá, mà Tổng thống Donald Trump còn mang một cái gánh nặng để giải quyết cái tình thế chiến tranh ở Ukraine và nước Nga mà hiện tại đang càng ngày càng leo thang. Thì đó là cái sự khác biệt của cái lần bàn giao giữa Tổng thống đời thứ 34 Eisenhower và đời thứ 35 của Đảng Dân Chủ trong năm 1961. Thì nó khác với cuộc bàn giao sắp tới trong ngày 25 tháng Giêng năm 2025. Thì tôi không biết rằng trong buổi bàn giao này, đứng về mặt chiến lược, đứng về mặt chiến thuật, ông Biden đã có những cái điều gì để trao trả lại, để bàn giao lại cho Tổng thống đắc cử đời thứ 47. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái gánh nặng mà Tổng thống đắc cử đời thứ 47 phải gánh vác trong một tình thế bất lợi về chiến lược, kế cả về chiến thuật đối với tình hình thế giới.
Vâng, cảm ơn chú nhà văn quân đội Phan Nhật Nam đã dành thời gian đến với cái chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự ngày hôm nay. Dũng Nghiệp cũng xin chúc chú cũng như quý khán giả có những ngày lễ tạ ơn sắp tới được vui vẻ và an lành, thưa chú.
Vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm và cảm ơn quý thính giả đã nghe câu chuyện. Mà chắc chắn rằng nếu có một chút suy nghĩ, chút suy tư thì không hề ai có thể bình yên được. Anh vẫn chúc quý vị một sự bình yên ở trong ngày Thanksgiving ở trên quê hương thứ hai của chúng ta, nước Hoa Kỳ vĩ đại, mến yêu và đáng ca ngợi, được bảo đáng bảo vệ.
Vâng, xin chào chú, xin hẹn gặp chú cùng quý khán giả trong chương trình tuần sau.
Hãy nhìn trên con sông trôi.